Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta học bài Phúc âm Thánh Luca chương 14. Sau khi Chúa Giêsu than trách Jerusalem thì Ngài đã được một thủ lãnh của nhóm Pharisêu mời dùng bữa. Và cái bữa ăn này dĩ nhiên là không phải là bữa tối, bữa thịnh soạn, mà là một bữa ăn sáng khoảng chừng 10 giờ sáng. Và qua bữa ăn này chúng ta thấy là người ta cố ý dò xét Chúa để xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbath không. Xin mời đọc từ câu 1, chương 4, Thánh Luca. Một ngày Sabbath kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh vốn Pharisêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người, và kìa, trước mặt Đức Giêsu có một người mắc bệnh phù thủng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và các người Pharisêu: có được phép chữa bệnh ngày Sabbath hay không? Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi người nói với họ: ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày Sa-bát? Và họ không thể đáp lại những lời đó. Cho nên chúng ta thấy ngày Sa-bát theo luật của người Do Thái là nghỉ ngơi và đến hội đường để ca ngợi Chúa, đọc lời Chúa và không được làm một công việc lao động nào hết. Và họ mời Chúa Giêsu dùng bữa. Chúa Giêsu đến để dùng bữa với người Pharisêu. Và dĩ nhiên là họ đã có cái âm mưu. Không biết là họ đã đặt sẵn cái người bệnh phù thủng ở đây hay là một chuyện tình cờ. Nhưng mà làm sao có chuyện tình cờ được, khi nhà người ta đâu có dễ gì mà muốn vô thì vô. Vì vậy mà Chúa Giêsu nhân cơ hội này, không ai xin Chúa chữa lành bệnh hết, nhưng mà Chúa tỏ lòng thương xót với bệnh nhân. Một người bị phù thủng thì họ phải mệt nhọc lắm, vì sưng to lên, người thì giữ đầy nước, có thể là họ bị một cái dạng thận suy nào đó mà nước nó chất độc nó không thải ra ngoài mà nó bị sưng phù lên, hoặc là thiếu cái dạng B1 cũng bị phù thủng. Và lý do thì chúng ta không có rõ, nhưng ở đây là Chúa Giêsu động lòng thương xót cái người bị bệnh này. Và cũng qua cái ngày Sa-bát là cái ngày được phép chữa lành hay là không được phép chữa lành, Chúa Giêsu đặt vấn đề với người Pharisêu: có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? Nhưng họ làm thinh. Và người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Chúa không chữa bệnh cho người này vẫn được, bởi vì người ta không có xin. Nhưng mà động lòng thương xót đến người bệnh nhân này, và Chúa đã chữa khỏi và cho họ về. Sau đó Chúa lại nói tiếp: ai trong các ông có đứa con trai hoặc con bò sa xuống giếng lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày Sa-bát? Đứa con trai hay là con bò rớt xuống giếng và để nó ở dưới đó, nó chết khác dưới đó. Cho nên họ không đáp lại lời Chúa Giêsu được. Chúa Giêsu nói có lý quá. Và việc đó luật của người Do Thái vẫn cho. Cả trong ngày Sa-bát vẫn có thể mở cho bò lừa đi uống nước được mà. Hoặc là những việc khẩn cấp đứa con trai hay con bò sa xuống dưới giếng là phải kéo nó lên. Huống chi là con cái của Chúa. Cho nên qua cái ngày Sa-bát là một ngày nghỉ, cũng dẫn đưa chúng ta tới cái ngày cánh chung, cũng là một thời gian hưởng hạnh phúc nghỉ ngơi, và Chúa lau khô mọi giọt lệ của con người, không còn bệnh tật, không còn chết chóc nữa, không còn đau khổ nữa. Cũng là một cái chiều kích cánh chung mà Chúa báo trước cho chúng ta, để cho biết rằng ngày Sa-bát Chúa tạo ra cho con người, để con người là con cái của Chúa có thời gian được nghỉ ngơi, không phải nô lệ cho lao động, mà lao động phục vụ cho sự sống của con người. Vì vậy mà ở đây chúng ta thấy rõ ràng là Chúa Giêsu vừa thương xót người bệnh nhân, vừa là cơ hội để Ngài dẫn đưa chúng ta hiểu được cái cùng đích của lề luật, và dẫn đưa chúng ta biết dùng đúng lề luật của Chúa, chứ không phải giữ luật vì nô lệ lề luật, giống như những người Maccabê cũng đã một thời gian, người kẻ thù của họ cứ lợi dụng ngày Sa-bát, họ không làm gì hết, tới tấn công là bảo đảm là họ ở yên đó để cho người ta giết chết, giết hết từng người một, họ cũng không làm gì hết. Và cuối cùng họ phải rút ra kinh nghiệm, phải tự bảo vệ mình, chứ không thể ngồi yên mà để cho người ta tàn sát mình như vậy. Thời của Maccabê trước đó 160 năm, và ở đây Chúa Giêsu đã dạy chúng ta ngay cái giai đoạn của những người Pharisêu, để họ biết giữ đúng ngày Sa-bát là ngày được để cứu sống, ngày để chữa lành, ngày để làm việc thiện, chứ không phải nại vì lề luật mà bỏ cho người ta trong sự khốn cùng. Và cũng qua đó để chúng ta tiến tới cái ngày cánh chung, cái ngày hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc, mà tất cả chúng ta không còn phải đau khổ, không còn phải khóc thương và chết chóc nữa. Rồi kế tiếp, Chúa dạy một bài học thứ hai ở trong chương 14 về cái cách sống khiêm nhường, từ cái câu chuyện của những khách dự tiệc dành chỗ nhất. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn, vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Ở đây chúng ta thấy là Chúa triển khai cái thái độ khiêm nhường mà sách Châm Ngôn cũng đã từng nói trong chương 25 câu 6 đến câu 7 về quan hệ xã giao. Và thái độ này phù hợp với con cái của Chúa, vì thực sự chúng ta là những người con của Chúa, thì trong mọi lĩnh vực chúng ta đừng có ham leo lên cái địa vị cao hơn để đè bẹp người khác, dẫm lên người khác để mà trèo lên địa vị cao. Người con của Chúa không có giành cái địa vị của trần gian đâu. Thiên Chúa biết cách đề cao kẻ khiêm nhường và đặt họ ở đâu tùy ý người. Khi chúng ta qua khỏi đời này rồi mà về bên Thiên Chúa thì sẽ có biết bao nhiêu điều bất ngờ có thể là một vị giáo hoàng, một giám mục hay là một nhân vật nổi danh nào đó lại xếp hàng sau một bà cụ già đã từng bán báo, hoặc là một kẻ vô gia cư nào đó ăn xin ở cửa nhà thờ, thì họ lại đi trước cả linh mục, giám mục. Cũng giống như ông Lazaro nghèo khó trước cửa nhà ông phú hộ có ai biết tới đâu, nhưng mà ông chết rồi, xác ông thì người ta làm gì làm, nhưng linh hồn ông được hưởng hạnh phúc bên Chúa, còn người phú hộ thì lại ở dưới hỏa ngục. Cho nên chúng ta xác quyết qua cái bài học về xã giao tự nhiên, cái sự khôn ngoan tự nhiên cứ ngồi chỗ rốt cùng. Nếu mà mình có vị trí quan trọng thì tự động người ta sẽ mời mình lên, còn không mình cứ ngồi cái vị trí cuối cùng là điều tốt nhất. Vì vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu qua cái bài học quan hệ xã giao một cách khôn ngoan để dẫn đưa chúng ta tới chính cái đời sống tâm linh của chúng ta. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Giêsu muốn dẫn đưa chúng ta tới cái đời sống mà chính mẹ Maria cũng đã ca ngợi, là trong bài ca Magnificat: linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu chuộc tôi, vì người đã thương đến phận hèn tớ nữ. Từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc. Vì mẹ nhìn nhận sự thật mình là một tớ nữ được Chúa yêu thương, Chúa cho cái vị trí đặc biệt là mẹ Thiên Chúa. Mẹ được cái địa vị cao nhất, nhưng mà mẹ đã không có nghĩ rằng là do mình làm được cái này hay làm được cái kia, nhưng mà tất cả đều là hồng ân của Chúa ban cho để phục vụ. Và mẹ cũng biết rằng Chúa sẽ hạ những kẻ kiêu căng xuống và cho những người quyền thế xuống để đưa người hèn mọn lên. Cho nên đây là một bài học cho tất cả mọi người chúng ta, từ cái bài học xã giao bình thường để đưa chúng ta tới một bài học của đời sống tâm linh của chúng ta trong bữa tiệc của nước trời. Chúng ta sẽ thấy trên thiên đàng nhiều người ở trần gian chúng ta không quan tâm tới, nhưng mà họ lại được ở gần bên Chúa hơn khi họ yêu mến Chúa nhiều hơn. Cho nên qua cái bài học này, chúng ta hãy luôn luôn nhìn nhận sự thật mình tất cả đều tùy thuộc ở nơi Chúa, và đừng có bao giờ tự thổi phồng mình, vì như vậy làm cho chúng ta quá kiêu căng. Thì chúng ta tự thổi phồng mình lên, mình không có thể nào bước vào cái cửa hẹp của Chúa được. Bước qua cửa hẹp của Chúa, chúng ta cần phải nhìn nhận sự thật của chúng ta, để chúng ta thực sự khiêm cung trước họ Chúa, nhìn nhận sự thật mình nhận lãnh tất cả từ nơi Chúa, và mình có được cái gì là để phục vụ. Và khi mình ở một cái vị trí do Chúa sắp xếp để phục vụ, thì chúng ta sẽ không có phục vụ theo cái lối của cái người mà chuyên môn dành quyền hành rồi hách dịch với người khác, nhưng biết là mình đến để phục vụ, thì mình giống Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đầy quyền năng, là một Thiên Chúa, nhưng mà Ngài đến để phục vụ, chứ không bắt người khác phục vụ mình. Rồi chúng ta thấy là Chúa dạy tiếp một cái bài học nữa, là cho những người mà mời khách dự tiệc thì đừng có để ý tới là mời người ta để người ta mời lại mình, nhưng mà biết quan tâm tới những người nghèo khó. Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời người rằng, khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Đó là cách của trần gian, là mời những người cao sang vị vọng và rồi họ sẽ mời lại mình, hoặc là mời họ để chúng ta quen biết rồi chúng ta làm quen để làm ăn buôn bán, làm giàu cho mình. Cái đó là thủ lợi, là ích kỷ thôi. Nếu bước lên một bước cao hơn thì sẽ theo lời Chúa dạy. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lệ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lệ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đây là vấn đề mà mỗi người chúng ta đang sống trong thế gian này. Nếu chúng ta nhầm được đáp lệ ở trần gian, được người ta khen, người ta tặng cái này cái kia, và tìm được cái lợi cho mình, thì rõ ràng là chúng ta chỉ đạt được những cái chóng qua của trần gian. Còn khi mà chúng ta tìm cái hạnh phúc trên thiên quốc, thì sẽ làm theo cách Chúa Giêsu dạy, mời những người mà họ sẽ không thể nào trả ơn nghĩa lại cho mình, những kẻ nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì để đáp lễ hết. Và như vậy mình được có phúc, có phúc vì chính Chúa sẽ đáp lại cho mình. Và những gì mình làm đến kẻ bé mọn nhất là làm cho chính Chúa Giêsu. Khi ta đói cho người cho ăn, ta khát người cho uống. Mỗi khi làm cho những kẻ bé mọn, những người nghèo nhất trong người nghèo, là làm cho chính Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta thấy tìm kết bạn với người ở trên mình, nghĩ rằng giao du với người ở trên thì thú vị hơn là với kẻ dưới rồi. Thậm chí nhiều người còn dạy trẻ con tránh chơi với những bạn thiếu giáo dục và những kẻ nghèo hèn. Tránh xa những người sẽ chẳng giúp gì mình trong địa vị của xã hội tốt hơn. Đó là ích kỷ, là thủ lợi thôi. Và những lời của Chúa Giêsu dạy là một trong những nguyên nhân chính gây nên bất công trong xã hội. Chúng ta thấy người ta chỉ lo liên kết với những người giàu, những người có quyền thế, tự nhiên bỏ mặc những người bên lề xã hội, những người nghèo. Khi chúng ta chỉ tìm liên kết với những người có địa vị xã hội giàu có để tìm cái lợi ích cho chính mình thôi, và mạnh ấy thì mạnh ai thì cứ vươn lên, mặc cho những người yếu kém sống trong cảnh bơ vơ không ai quan tâm tới. Nếu chúng ta làm theo lời Chúa Giêsu thì xã hội sẽ không còn những người nghèo nữa. Và thực sự có người nghèo tình yêu của Chúa, cho nên mới đối xử với nhau như vậy. Nếu chúng ta có tình yêu của Chúa, chúng ta không đối xử với nhau là chỉ tâng bốc những người giàu, những người quyền thế. Trong khi đó, những người nghèo không phải là anh chị em của mình sao? Cho nên, Chúa kêu gọi những người theo Chúa phải tìm cái hạnh phúc thiên quốc. Hạnh phúc ở bên Chúa là phục vụ Chúa qua những anh em nghèo hèn. Mà ngày cánh chung Chúa cũng chỉ hỏi chúng ta về việc chúng ta có săn sóc, yêu thương, phục vụ những người nghèo là phục vụ cho chính Chúa không? Và có biết bao nhiêu người được mời vào trong vương quốc của Chúa nhưng mà họ từ chối? Trước tiên là những người Do Thái. Ví dụ ngôn kế tiếp đưa cho chúng ta thấy là ví dụ ngôn Chúa thiết đãi một bữa tiệc cho tất cả những tôi tớ ở trong vương quốc, nhưng mà người này từ chối, người kia từ chối. Chúa thì muốn tất cả mọi người được hưởng hạnh phúc ở bên Chúa, Xin mời đọc từ câu 15. Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn với Đức Giêsu, phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Một người đồng bàn họ nghĩ như vậy. Người đáp, một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng, mời quý vị đến, cổ bàn đã sẵn. Bây giờ, mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói, tôi mới mua thửa đất, cần phải đi thăm. Tôi cho tôi xin kiếu. Người khác nói, tôi mới tậu 5 cặp bò. Tôi đi thử đây, cho tôi xin kiếu. Người khác nói, tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được. Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bây giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ, bảo người đầy tớ rằng, mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây. Đầy tớ nói, thưa ông, lệ đông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ. Ông chủ bảo người đầy tớ ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các bạn, các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi. Đó. Một người ở trong bữa tiệc đó lại nói là phúc thay ai được mời dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và Chúa đã đưa cái hình ảnh của cái dụ ngôn về khách được mời dự tiệc. Nhưng mà người ta đang bận tâm mua bán làm ăn ở trần gian, lấy trái đất này, lấy cuộc sống hiện tại này làm cùng đích của đời mình, và lấy chuyện dựng vợ gả chồng, đời sống hưởng thụ ở trần gian làm cùng đích của mình, cho nên từ chối bước vào bữa tiệc vĩnh cửu trên thiên quốc. Bữa tiệc đó bắt đầu từ bây giờ, chứ không phải chờ cho tới khi chết. Bữa tiệc đó mỗi ngày vẫn diễn ra trên bàn thờ thánh thể, bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc mình máu của Chúa, bàn tiệc tình yêu, tình yêu phục vụ, tình yêu nhưng không trao ban cho tất cả mọi người vô điều kiện, tình yêu quảng đại của Chúa Kitô. Nhưng mà nhiều người từ chối, từ chối vì lo làm ăn không có giờ cho Chúa, từ chối vì bao nhiêu những tiệc tùng hưởng thụ không có giờ cho Chúa, từ chối vì bao nhiêu cái đam mê trong nhục dục, trong cờ bạc, trong rượu chè, trong thuốc phiện, trong những cái ham chơi game, phim ảnh, hội họp bạn bè, cho nên không còn giờ cho Chúa nữa. Và hết người này từ chối tới người kia từ chối. Cuối cùng Chúa phải mời tất cả mọi người, dù là đuôi mù què quặt gì hết, và ép hết tất cả mọi người vào cho đầy cái phòng tiệc cưới. Bữa tiệc đã dọn sẵn, bữa tiệc nhưng không ai cũng có thể đến mà ăn được hết. Thế mà nhiều người từ chối. Và trong Cựu Ước chúng ta thường hay thấy nói tới bữa tiệc Thiên Chúa thiết đại các tôi tớ trung thành của Chúa. Khi người đến lập vương quốc, Chúa Giêsu cũng triển khai cái đề tài này và để cho thấy cái bữa tiệc tượng trưng cho tình hiệp thông giữa các thánh, bữa tiệc nước trời, bữa tiệc thánh thể Chúa Giêsu đã nói tới. Nhưng mà có mấy người muốn đến dự tiệc đâu? Những kẻ đồng bàn nói với Chúa Giêsu, phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Có lẽ những người ấy không ngờ rằng để được tham dự bữa tiệc trong cõi vĩnh hằng thì ngay bây giờ phải đáp lời Thiên Chúa mời gọi. Phải nghe lời Chúa mời gọi, cùng nhau xây dựng một thế giới huynh đệ hơn, yêu thương hơn và săn sóc nhau là làm cho chính Chúa. Kẻ nào hôm nay không màng đến anh chị em mình thì sẽ không được tham dự bữa tiệc trong nước Thiên Chúa. Vì chỉ ích kỷ, chỉ lo làm cho có nhiều tiền bạc và hưởng thụ cho mình thôi. Cho nên cái bữa tiệc tình yêu của nước trời bắt đầu từ bây giờ, chứ không phải chờ cho tới khi chết. Và chúng ta thấy cái lý do mà khiến những khách được mời không hưởng ứng lời Chúa, thì họ đưa ra: tôi mới mua thửa đất, tôi mới cưới vợ, tôi mới mua bò. Các lý do đều tốt hết. Nhưng chính vì thế mà những lợi ích kinh tế của gia đình làm tê liệt chí hướng xả thân phục vụ cộng đoàn. Người ta quá lo làm ăn thì người ta quên mất những cái công việc chung, và khiến chúng ta không được vào phòng tiệc, bởi vì chỉ lo cho mình thôi, không còn thời gian để sống cho những người chung quanh mình. Mà Chúa là tình yêu, Chúa tạo ra con người theo hình ảnh Chúa. Nếu không có tình yêu đối với nhau, không quan tâm tới nhau, thì làm sao gọi là yêu thương? Cho nên chúng ta đã từ chối bước vào bàn tiệc tình yêu của Chúa. Và đàng khác, chỉ nhờ tham gia đời sống của giáo hội và dấn thân trong những cơ quan đủ loại mà nhiều người Kitô hữu vốn xuất thân từ môi trường khiêm tốn, lại có văn hóa hơn và được tiếp xúc với những người thuộc đủ mọi giới. Như vậy là tốt lắm. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tự mình đòi hỏi chính mình cho thật nghiêm túc, thì chẳng mấy chốc các quan hệ xã hội sẽ chi phối chúng ta, và chúng ta sẽ thôi không tìm nước Thiên Chúa nữa. Và sự công chính của người qua những cái quan hệ đó, chúng ta lại quan tâm tới sự liên hệ với nhau thôi, trong cái liên hệ xã hội. Và cuối cùng, cái mục đích tối hậu là yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu của Chúa, chúng ta lại không quan tâm tới, mà chúng ta lại quan tâm tới tiền bạc, địa vị xã hội, tới những con người mà chúng ta gặp gỡ thôi, thì cái đó cũng chỉ dừng lại ở trần gian, không có bước vào trong cái bữa tiệc của Chúa. Và chúng ta thấy cuối cùng Chúa đưa các người nghèo khó và ép người ta vào cái đầy phòng tiệc, bắt họ chiếm cái chỗ vốn là của họ trong xã hội cũng như trong hội thánh. Vì Thiên Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa, cho cái hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa, nhưng mà con người lại quay đi chỗ khác, không có muốn ở trong nhà của Chúa, không có muốn hưởng hạnh phúc với Chúa. Cho nên Chúa tìm đủ cách để mời gọi con người. Thiên Chúa trông cậy vào lớp người nghèo, những kẻ sống bên lề xã hội, để duy trì trong thế giới lòng khao khát sự công bằng, để thức tỉnh đương tri lớp người đang sống giữa những tiện nghi đầy đủ mà quên mình đang hưởng tất cả hồng ân của Chúa, mà không biết cảm tạ Chúa bằng hành động cụ thể là phục vụ anh chị em của mình, để có thể đến trong bàn tiệc tình yêu của Chúa. Cho nên nhiều người được mời vào cái bữa tiệc tình yêu của Chúa ngay giữa trần thế này, nhưng mà họ không có dám dấn thân phục vụ, không có quên mình để làm việc cho Chúa và liên kết mọi người trong tình yêu của Chúa. Cho nên chỉ dừng lại ở những cái thật sự chóng qua của trần gian này, và không bước vào bữa tiệc đời đời của Chúa. Và bữa tiệc đó đã bắt đầu ở giữa trần thế này rồi, trong những công việc phục vụ, trong tình yêu, trong thánh lễ mỗi ngày, để hiệp thông với Chúa, hiệp thông với nhau và chia sẻ với nhau tình yêu của Chúa, lời chân lý của Chúa. Cho nên chúng ta phải học lời của Chúa và phải quyết định rõ ràng thời gian của chúng ta để chúng ta làm tròn cái bổn phận của chúng ta với gia đình, bổn phận của chúng ta ở trong xã hội, bổn phận chúng ta đối với Chúa, để liên kết với Chúa và liên kết với nhau trong tình yêu phục vụ quảng đại quên mình. Như vậy, phải yêu Chúa trên hết mọi sự. Nên chúng ta thấy cái phần kế tiếp về câu 25 là Chúa đòi chúng ta phải dứt khoát. Yêu Chúa trên hết mọi sự thì phải đặt tất cả mọi cái bên dưới, ngay cả gia đình. Có rất đông người cùng đi với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể là môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không là môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cái tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn xem mình có đủ để hoàn thành không, kẻo lỡ ra đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: anh ta đã khởi công xây dựng mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc là có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra đương đầu với đối phương dẫn 2 vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong đêm không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Chúa Giêsu đặt vấn đề một cách rất là thẳng thắn. Vì Thiên Chúa là tình yêu, và yêu thương là trao ban 100% cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương. Cho nên Chúa Giêsu đã làm điều đó khi mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến với nhân loại. Ngài đã sẵn sàng hy sinh đến chết trên thập giá. Cho nên ai theo Chúa Giêsu cũng ưu tiên một cho tình yêu của Chúa. Chúng ta không thể nào lấy gia đình hoặc là bất cứ công việc gì trên trần gian này làm ưu tiên một được hết. Ngay cả những cái chúng ta yêu thích nhất, nó phải đứng hàng thứ hai. Hàng thứ nhất là dành ưu tiên một cho Chúa. Nếu nhắm không có làm xong, giống như cái dụ ngôn Chúa đưa ra, muốn xây tháp phải tính toán nó tốn phí bao nhiêu, nếu không thì đặt móng xong rồi được bỏ đó thì cũng chẳng được gì. Nên theo Chúa là phải dứt khoát. Ai không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống của mình nữa thì không thể làm môn đệ của Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu đòi một tình yêu vô điều kiện với Chúa, và Ngài là Thiên Chúa, Ngài có quyền đòi hỏi chúng ta, thì Ngài tạo hiện chúng ta cho Chúa rồi, thì chúng ta không thể nào từ chối cái tình yêu của Chúa. Ngài muốn chúng ta được nên một với Ngài để hưởng hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Thì ngay trần gian này, thước đo của tình yêu là sự hy sinh. Chúng ta dám hy sinh cái tình cảm riêng của mình, dám hy sinh tiền bạc, thời gian, ý riêng của mình không, để hoàn toàn làm theo thánh ý của Chúa. Đó là vấn đề mà mỗi người chúng ta phải tính toán rõ ràng. Ai không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Theo Chúa Kitô mà còn tính toán theo kiểu của trần gian thì không phải là tình yêu với Đức Kitô nữa. Một bữa bóng đá hay, chúng ta có dám hy sinh để không xem bóng đá đó? Vì chúng ta có giờ thánh lễ, có giờ cầu nguyện, chúng ta có dám hy sinh cái giờ đó không? Hay là chúng ta cứ ở lẩn quẩn, giằng co, giữa việc coi bóng đá và giờ cầu nguyện. Cho nên cái giờ hẹn hò với Chúa là ưu tiên một. Giờ nào, việc đó, chúng ta không có thể nào thay đổi và nhường bước cho cái công việc khác. Lúc đó, nếu chúng ta thay đổi, chúng ta nhường bước là chúng ta đã đặt cái tình yêu của Chúa đứng hàng thứ hai rồi. Chúa không chấp nhận cái tình yêu hàng thứ hai, hàng thứ ba được, mà phải là ưu tiên một, vì Chúa là tình yêu. Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa, và Chúa đã yêu cho đến chết trên thập giá. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu muốn cái tình yêu vô điều kiện này. Mỗi người chúng ta có thể đáp trả cái tình yêu vô điều kiện này khi chúng ta bỏ ý riêng của chúng ta, khi chúng ta hy sinh những cái sở thích riêng của chúng ta, cả mạng sống của mình, cả gia đình của mình cũng đứng hàng thứ hai, thứ ba, chứ không để đứng hàng thứ nhất được. Như vậy, chúng ta mới có thể theo Đức Kitô được. Còn nhắm không theo Đức Kitô được, thì chúng ta thà sống cái đời sống bình thường như bao nhiêu người khác. Giống như Chúa nói rõ ràng cho cái người chiến đấu, nhắm không đủ sức thì không có tiến tới. Cho nên theo Chúa Kitô là dứt khoát 100%, dành tất cả trái tim của chúng ta, thời gian của chúng ta, tiền bạc, tài năng, những gì mình có là của Chúa. Chúa có quyền sử dụng như Chúa muốn. Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Ở đây không phải là Chúa nói dứt bỏ là không yêu cha, yêu mẹ, yêu anh chị em. Đó là điều răn thứ tư. Nhưng mà yêu hàng thứ hai, ưu tiên một là Chúa. Vì không có Chúa, không có cha mẹ, không có anh chị em. Nhưng mà có Chúa là đấng đã ban tất cả cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải ưu tiên một cho Chúa. Rồi phần cuối cùng về điều kiện theo Chúa là phải giữ đúng cái phẩm cách của mình là môn đệ của Đức Kitô, và được ví chúng ta như là muối để ướp mặn cái trần gian này, nó khỏi bị hư thối đi. Muối quả là một cái gì tốt, nhưng chín muối mà nhạt đi thì lấy gì ướp nó cho mặn lại được. Dùng nó để bón ruộng hay trộn phân đều không thích hợp, nên người ta quăng nó ra ngoài, ai có tai nghe thì nghe. Cho nên người môn đệ của Đức Kitô là phải giữ đúng phẩm chất của mình, phẩm chất đi theo Đức Kitô, mà Đức Kitô là Thiên Chúa tình yêu, hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Cho nên chúng ta sẵn sàng hy sinh tính mạng cho Chúa Kitô. Nếu không có hy sinh tính mạng cho Chúa Kitô, không sống cho Chúa Kitô, không còn bản chất của tình yêu vô điều kiện của Đức Kitô nữa, thì chúng ta giống như là một loại muối đã không còn cái vị mặn nữa, không còn ích lợi gì chai nữa. Nó không còn để làm gì được hết. Bón phân cũng chẳng được. Vì vậy môn đệ của Đức Kitô mà chối từ thập giá, chối từ những cái bổn phận, chối từ cái hy sinh tính mạng của mình cho Chúa Kitô, thì rõ ràng chúng ta không còn là môn đệ của Đức Kitô, mà đã trở nên môn đệ của ma quỷ. Môn đệ của ma quỷ là hưởng thụ, là đặt cái tôi của mình lên trên cái tôi của người khác và cái tôi của Chúa, cho nên trở nên kẻ tồi tệ và tội lỗi. Cho nên chúng ta phải xác quyết chúng ta đang là gì của Đức Kitô. Có phải là muối đất, có phải là ánh sáng trần gian không? Có phải Chúa Kitô đã thắp sáng chúng ta ngày nhận bí tích rửa tội không? Và nếu mà không còn muối nữa thì nó, cuộc đời này nó nhạt nhẽo cỡ nào. Không còn tình yêu của Chúa nữa thì đời sống của chúng ta nó chỉ là hư vô, chẳng ích lợi gì cho ai nữa hết. Cho nên thước đo của tình yêu là sự hy sinh. Chúng ta hãy hy sinh về tình yêu đối với Đức Kitô, hy sinh về phần rội các linh hồn, hy sinh cuộc đời chúng ta vì vinh danh Chúa, thì đời sống của chúng ta nó thật sự là ích lợi. Và chúng ta biết đặt cái thứ tự cho cuộc sống của chúng ta, đâu là trật tự của giá trị trong mỗi cái chúng ta làm, cái nào là giá trị nhất. Chúng ta phải lựa chọn ưu tiên một là Chúa, sau đó mới tới những người chung quanh. Và phần kế tiếp chúng ta đọc về chương 15 và ba cái dụ ngôn về lòng thương xót của Chúa. Chúa không phán xét chúng ta theo cách của con người, mà hoàn toàn theo cách của Chúa, của một Thiên Chúa tình yêu. Và qua ba cái dụ ngôn này, chúng ta mới thấy là Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Từ dụ ngôn con chiên bị mất, đồng bạc bị đánh mất, cho tới người cha nhân hậu, Chúa không kể gì có người tội lỗi hết. Miễn là chúng ta biết quay về với Chúa là chúng ta được hạnh phúc, bởi vì Chúa luôn luôn chờ đợi từng người chúng ta. Xin mời đọc chương 15 câu 1. Các người thu thế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu nghe người giảng. Những người Pharisee và các kinh sư bèn sầm xì với nhau: ông này đón tiếp những người tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Dụ ngôn người con chiên bị mất. Dụ ngôn con chiên bị mất. Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con chiên ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai, đem về nhà. Người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là 99 người công chính không cần phải sám hối. Hoặc trong hạt người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà moi móc cho tìm cho chi được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, trên trời vui mừng. Còn 99 người công chính thì không cần ăn năn sám hối, vì họ đã công chính rồi. Cho nên qua cái việc sầm xì của những người Pharisee, họ nghĩ rằng mình là người công chính. Và khi Chúa Giêsu để cho những người thu thuế, những người tội lỗi đến với Chúa, thì Chúa đã để cho mình bị ô uế rồi, chơi với những người tội lỗi như vậy, thì sẽ nhiễm những thói hư tật xấu của họ rồi. Người tội lỗi vốn là những kẻ không hề lo thanh tẩy mình trong đời sống hàng ngày, với đầy những cơ hội bị nhiễm uế, nên Chúa Giêsu bị coi là một người thầy chấp nhận để cho mình luôn ở trong tình trạng nhiễm uế rồi. Và người sẽ nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng không hề ngoảnh mặt làm ngơ đối với tội nhân. Hơn nữa, có một chút gì đó trần tục trong thái độ bất bình của đám người tốt. Phải thấy chúng tôi khác với mấy người kia chứ. Và một lần nữa Chúa Giêsu lại đánh đổ cái suy nghĩ cố hữu cho rằng người ta đã lập công thì Thiên Chúa phải thưởng công. Phúc thay con chiên đã được Chúa Giêsu tìm về sau khi phải bỏ lại 99 con kia, mà phúc cho những người công chính không cần được Chúa tha thứ. Mà đúng ra họ là vô phúc, bởi vì họ nghĩ rằng là họ công chính, nhưng mà thực tế họ đâu có công chính. Họ nghĩ rằng họ công chính và họ khinh thường người khác. Họ nghĩ rằng họ lập bao nhiêu công lao, đóng 10% tài sản của họ, ăn chay tuần 2 lần, là những người lãnh đạo Do Thái giáo. Họ nghĩ rằng là họ phải được thưởng công. Còn mấy người kia đầy tội lỗi mà Chúa Giêsu còn chơi với họ. Cho nên hai vụ ngôn này để cho thấy trên trời vui mừng vì những người tội lỗi ăn năn sám hối, những người thu thuế, những người tội lỗi đến với Chúa Giêsu vì họ sám hối. Matthew đã sẵn sàng bỏ bàn thu thuế, Levi đã sẵn sàng đền bù gấp 4, và họ đã hoán cải. Trong khi đó, những người tưởng rằng mình là người công chính thì lại không hoán cải. Ơn cứu độ của Chúa là một ơn nhân không, không phải do công lao của mình làm được, mà là một ơn nhân không Chúa ban cho. Người ăn trộm, trộm cướp là một trọng tội rồi. Nhưng mà trên thập giá, anh đã bên vực Chúa Giêsu, anh đã sám hối và anh đã nhận ngay lập tức, hôm nay anh ở trên thiên đàng với ta. Chúa Giêsu hứa ngay lập tức. Cho nên Chúa Giêsu đến để tìm người tội lỗi. Nếu con người không có tội lỗi thì Chúa không có đến với con người. Nhưng vì có người tội lỗi, Chúa đã đến để mời gọi chúng ta sám hối. Cho nên tất cả nhân loại chúng ta đều tội lỗi. Thánh Gioan đã từng nói, ai nói mình vô tội là kẻ nói dối. Vì nếu con người vô tội thì Chúa Giêsu đã không đến rồi. Chẳng qua là mình kiêu căng quá, mình không thấy nổi cái tội của mình ở đâu. Mình cho rằng mình công chính, cho nên vô phúc cho những người tự cho mình là công chính mà không đến với Chúa để nhận sự tha thứ. Ngày nay chúng ta thấy ở những đô thị lớn, giáo hội xem ra chỉ giữ có một số con chiên ngoan thôi. Phải chăng giáo hội nên đi ra các vùng quê, các nơi nghèo khó, những cơ cấu cũ kỹ của mình, những kiểu nhóm họp thịnh trọng và bệ vệ, để đi tìm 99 con chiên lạc, làm sao thoát khỏi nhóm nhỏ người Kitô hữu sống yên hàn, không có vấn đề gì hết? Làm sao biết nhìn xa hơn những nghi thức vụng vụ đổi mới của chúng ta và chấp nhận bị chỉ trích như Chúa Giêsu đã bị chỉ trích khi đến với những người không thuộc phe nhóm của mình? Cho nên Chúa Giêsu dám bỏ 99 con trong hoang địa để đi tìm con chiên lạc. Vì Chúa yêu thương tội nhân. Chúa ghét tội lỗi. Chúa yêu thương từng tội nhân. Và mỗi người chúng ta là những tội nhân. Khi chúng ta nhìn nhận sự thật về mình, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái sự thật về mình. Ích kỷ, kiêu căng, tham lam, dâm ô, ganh tị, đố kỵ và bao nhiêu thứ tật xấu khác. Chúng ta cần Chúa Giêsu. Khi chúng ta sám hối, chúng ta quay về với Chúa, con chiên lạc này được Chúa vác trên vai đưa về nhà. Thật là hạnh phúc. Còn 99 chiên con kia tự cho mình là công chính thì lại vô phúc. Đồng bạc cũng vậy. Và cả hai dụ ngôn của Chúa Giêsu đều nói về cái tình yêu của Chúa dành cho những người tội lỗi. Chúng ta phải tìm kiếm để gặp được Chúa Giêsu, vua tình yêu, vua của lòng thương xót. Khi chúng ta nhìn nhận sự thật về mình, biết rõ cái tình trạng của mỗi người chúng ta, thì như vậy chúng ta sẽ được hạnh phúc. Còn khi chúng ta vẫn tiếp tục dừng lại ở những cái chúng ta tự cho mình là quan trọng, là công chính, thì chúng ta sẽ thất vọng. Và dụ ngôn kế tiếp là dụ ngôn người cha nhân hậu. Dụ ngôn này nói lên tất cả cái tâm tình của Thiên Chúa Cha đối với nhân loại chúng ta. Ngài không kể gì tội lỗi của chúng ta. Ngài trao ban cho chúng ta con một chí ái của Ngài. Và Ngài chỉ chờ đợi từng ngày chúng ta quay về với Chúa. Xin mời đọc từ câu 11. Rồi Đức Giêsu nói tiếp, một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng, thưa cha, xin cho con phần gia, phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia gia của cải cho hai người con. Ít ngày sau, người con thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết tài sản, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu làm lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồn heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bây giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ, biết bao người làm công trong nhà ta, của cha ta, được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây là chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha. Chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh và hôn lấy hôn để. Bây giờ người con nói rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo đưa các đầy tớ rằng, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay cậu, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết nay mà nay đã sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha, cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta, con à, lúc nào con cũng ở với cha. Tất cả gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui. Vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là một cái dụ ngôn thật là tuyệt vời về tình của Thiên Chúa Cha dành cho chúng ta. Và chúng ta sẽ đào sâu vào ngày mai cái dụ ngôn này. Dụ ngôn về người cha nhân hậu đã yêu thương chúng ta. Người con cả để chỉ về nhóm Pharisêu giữ luật rất là chặt chẽ, nhưng mà chỉ có biết giữ luật thôi, vâng lời cha vì giữ luật thôi, chứ không có tình gì với cha hết. Người con thứ là một tội nhân, nhưng mà biết hối cải, biết trở về. Và động lực anh ta trở về cũng chỉ vì đói thôi, chứ không phải vì yêu cha. Nhưng người cha luôn luôn là chờ đợi anh ta. Nên từ xa đã trông thấy anh, mà người con lại chưa thấy người cha. Và anh là thanh niên, anh lại không chạy lại người cha, mà người cha chạy lại ôm lấy anh, hôn lấy hôn để. Không có đối xử anh như là một tội nhân, mà đối xử anh như là một người con. Cho anh mặc áo đẹp, xỏ nhẫn, xỏ dép vào và làm tiệc ăn mừng. Không nói gì tới tội lỗi của anh hết. Không nói gì việc phung phí tài sản hết. Mà chỉ nói con ta đã chết nay sống lại. Đã mất nay tìm thấy. Người cha vui mừng. Trong khi người anh thì ganh tị. Và người anh lại không có tâm tình gì với người cha hết. Thật là đau thương cho một người cha quá yêu thương nhân loại. Mà con người đã đối xử tàn tệ. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục để đào sâu cái dụ ngôn về người cha nhân hậu này.